đấng chân từ vô thượng linh thiêng, trái vạn thân hạ miễn cứu thế, giải nạn tai độ chúng hoa duyên, khắp ta ba ơn người còn mãi, tiếng tâm người phổ thí muôn loài, ơn nhuần gội đức từ vô úy. Chọn niềm trung hiếu tư, hiền thiền đánh lễ xưng tán dương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chân từ vô thượng linh thiêng, trái vạn thân hạ miễn cứu thế, giải nạn tai độ chúng hoa duyên, khắp ta ba ơn người còn mãi, tiếng tâm người phổ thí muôn loài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn sư cô Đồng Phúc trụ trì chùa Quan Thế Âm, và xin thân mến chào tất cả quý Phật tử một cái buổi sáng chủ nhật đẹp trời đã về chùa để được nghe pháp ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, chúng ta về ngôi chùa này, cái ấn tượng mà chúng ta sẽ phải nhớ đầu tiên đó là cái tên của ngôi chùa là Quan Thế Âm. Và thường là mình nhớ cái tên của Ngài, mình nhớ hình tượng của Ngài, bởi vì cuộc đời này là đau khổ và mình thường là phải có những cái việc để mình cầu xin. Và đối với đạo Phật chúng ta thì hữu cầu tất ứng. Mình có cái lời nguyện cầu thì mười phương chư Phật, chư Bồ Tát sẽ ứng theo cái lời khấn nguyện và phước báo của chúng ta mà sẽ gia trì cho chúng ta được hoàn thành như sở nguyện, gọi là sở cầu tất ứng. Nhưng chắc chắn chúng ta nghe pháp một thời gian sẽ thấy rõ một điều, đạo Phật không phải là đạo để cầu xin, mà đạo đã để thực hành. Nhưng chư Bồ Tát luôn luôn lắng nghe cái tiếng kêu của chúng sinh, quán chiếu cuộc đời để biết chúng sanh đang cần gì, để mà giúp chúng ta bớt khổ đau, để chúng ta tu tập. Chứ đạo Phật của chúng ta không phải là một cái tôn giáo ban phước giáng họa cho ai. Vì vậy nghe tới cái danh hiệu của mẹ hiền Quan Thế Âm thì chúng ta sẽ nhớ đến cái sự tán thán của Đức Quan Thế Âm trong Kinh Phổ Môn là cụ nhất thế công đức từ nhãn thị chúng sanh, phước tụ hải vô lượng, thị cố ưng đảnh lễ. Đó là chúng ta thường hay nghe ca ngợi Đức Quan Âm có đôi mắt từ ái, cụ nhất thế công đức của Ngài là vô tận vô biên. Đó, rồi là bằng đôi mắt của Ngài nhìn chúng sanh bằng đôi mắt từ ái và sẵn sàng đáp lại cái tiếng kêu khổ của chúng sinh, rồi là tạo ra một cái biển phước vô lượng. Như vậy chúng ta được nương ân đức của Ngài, vì vậy tất cả chúng ta đều cung kính đảnh lễ. Thì thưa quý Phật tử, trong các cái pháp tu hành có một cái phương pháp là chỉ biết niệm Đức Quan Âm hay là niệm Phật. Nếu con không có thuộc kinh, con không có thuộc chú, con không có biết gì hết, mà con bận nữa, con bận thì con có nhớ niệm Phật không? Con bận quá mà con có niệm được Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Om Mani Padme Hum không? Hay là con không thể niệm được, chỉ có đến khi con khổ thì con mới kể lễ rất cả giờ đồng hồ trước Đức Quán Thế Âm. Chứ thật ra hàng ngày chúng ta hãy trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm là chúng ta cũng được thanh tịnh. Chúng ta trì niệm thường xuyên thì Ngài là đấng chánh biến tri, là bậc trí tuệ. Cho nên chúng ta trì niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta cũng được khai mở cái trí tuệ của chúng ta. Cho nên nói về chùa chiền ở Việt Nam đó, thì hầu hết đều có hình ảnh của Đức Quán Thế Âm. Và trong nhà của các vị rất là nhiều gia đình thờ Đức Quán Thế Âm. Và nếu ai nhìn Đức Quán Thế Âm mà nghe lòng mình thanh tịnh, và nhìn Đức Quán Thế Âm thì đã nhớ rằng mình phải bớt đi cái ích kỷ. Chứ không phải thờ Quan Âm để xin, để cầu, mà thờ Quan Âm để học hạnh của Đức Quán Thế Âm. Đó, mình niệm Bồ Tát là phải học hạnh Bồ Tát, mình niệm Phật là phải thanh tịnh, như vậy mình mới hiểu đạo Phật. Còn mình niệm Phật, thờ Phật hay là thờ Bồ Tát để cầu xin là chúng ta chưa hiểu hết về đạo Phật của chúng ta. Nếu mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình sẽ thấy mình đi theo một cái lời dạy của bậc đạo sư, một cái tôn giáo gọi là đạo Phật, đạo của giải thoát, của từ bi và trí tuệ, mình rất là hạnh phúc. Nếu mà mình không cảm nhận được, mình nhìn Phật, thờ Phật là thức tỉnh cái tánh Phật ở trong tâm ta, ai cũng có, mà mình cứ đi chạy, đi tìm, đi kiếm, đi xin, là mình không hiểu đạo Phật. Bởi vì Đức Phật nói rằng là trong mỗi một con người đều có cái chân tâm thực tánh, đều có viên ngọc, đó là cái tánh thanh tịnh, cái tánh giác, cái tánh niết bàn vắng lặng giống như chư Phật. Nhưng mà mình nè, mắc các cái nghiệp trần gian, chồng con, nhất là con cái không, tài sản, việc làm ăn, cho nên mình chạy suốt một cuộc đời cho đến khi chết. Hôm nay đó thì chúng ta được nghe pháp, sư nhắc các vị là mỗi một chúng ta đều có một cái viên ngọc thanh tịnh vắng lặng như chư Phật và chư Bồ Tát. Nếu chúng ta đứng trước hình tượng Đức Phật, chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật là nhớ mình có Amita, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức ở ngay tâm mình, là mình thấy thanh tịnh liền. Còn mình Nam Mô A Di Đà Phật con khổ quá là chưa có đúng. Thường là niệm để kêu, để rên, để than van trách Phật. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta, một cái người con Đức Phật phải ý thức quy luật của nhân quả. Đời sống này những cái gì đến với chúng ta mà như ý, A Di Đà Phật tri ân cuộc đời và cũng xin cảm ơn mình từng biết tu. Cho nên ngày hôm nay những gì nó đến với mình cũng thấy tạm hài lòng. Nhưng có những việc nó trái ngang, nó đau khổ, nó không như ý, thì Nam Mô A Di Đà Phật con biết là con chưa có khéo tu trong kiếp sống này, trong quá khứ, và như vậy con càng phải tinh tấn tu hành. Đó, mình niệm Phật để mình nhớ cái điều đó. Rồi Đức Quan Thế Âm còn có tên là Quán Tự Tại, là bởi vì Ngài luôn tự tại. Ngài quán soi thấy năm uẩn đều không có gì, sắc thọ tưởng hành thức, cái thân của mình nhìn kỹ ra là đều là không, do các duyên hợp thành mà hết duyên là rã hết, tan nát hết. Cho nên Ngài biết là các pháp vốn là không, cho nên vượt qua tất cả mọi sự khổ nạn. Nếu chúng ta thường nhìn cái cuộc đời này bằng cái con mắt quán các pháp là không á, thì bao nhiêu gánh nặng khổ đau nó sẽ đặt xuống. Đó, như nói sư nói vừa mới sáng nay nè, là một Phật tử, hai vợ chồng rất dễ thương, dắt theo hai người con trai, mà sư nhìn hai bạn trai đó, sư nhớ các em học sinh khuyết tật ở Việt Nam, mà mỗi lần khóa tu là các bạn về ở đây, các em nó không nói được, không nghe được, thì tự nhiên là sư tràn nước mắt, không thể cầm được nước mắt. Bởi vì sao? Suy nghĩ đến cái công lao khó khổ của cha mẹ mà nuôi hai đứa con, không thể nói, không thể nghe. Nhưng đó là cái lòng từ mà mình trào nước mắt. Còn mình nhìn Phật, mình nhìn Quan Âm thì mình biết đó là nhân duyên, đó là nhân quả. Để đưa đến hôm nay, mình phải càng phải tinh tấn, mình phải học cái chữ nhẫn, mà càng phải có từ tâm để mình nuôi dưỡng các con của mình ăn học cho nên người. Khi mình với cái tâm từ và mình biết đó là nhân duyên, nhân quả của mình đó, thì cái gánh nặng sẽ đặt xuống. Mình không còn nói sao con người ta thế này mà con mình thế kia, sao cái gia cảnh người ta hạnh phúc còn mình thì khổ đau. Chưa chắc. Nghĩa là ở trong chăn mới biết chăn có rộng, nhà ai cũng có cái cảnh khổ riêng. Cho nên sư từng thuyết bài pháp là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Cho nên mình nhìn thấy cái khổ trước mắt như vậy, mình cũng có cái khổ, có khi nói ra, có khi không thể nói ra. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta, khi nhìn các cảnh trong hiện thực, trong đời sống, thì chúng ta quay trở lại tự tâm để biết mình đã tu tập như thế nào. Lúc nào cũng phải tinh tấn tu hết, như ý hay là không như ý đều phải tinh tấn tu. Thì chúng ta thấy Đức Phật Quán Thế Âm, gọi là Quan Âm, mẹ Quan Âm, mà Phật Quan Âm, mà Bồ Tát Quan Âm, thì cũng là Ngài hết. Bởi vì thật ra Đức Quan Thế Âm nguyên là Đức Quá Khứ Chánh Pháp Minh Vương Như Lai, tức là một vị Phật trong quá khứ. Nhưng mà là vì tâm từ với chúng sanh, cho nên hiện thân Bồ Tát để lắng nghe tiếng khổ mà cứu độ. Khi nào chúng sanh không còn đau khổ, Ngài mới nguyện thành Phật. Vì vậy là chúng ta biết cái thế gian này còn khổ dai dai, thì Ngài vẫn là Bồ Tát Quan Âm. Nhưng thật ra mình nói Phật Quan Âm cũng không có sai, mình nói Bồ Tát Quan Âm cũng không sai. Vì Bồ Tát là mang hạnh nguyện cứu khổ. Nhưng mà Quán Thế Âm, đó là lối tu của Ngài, là tu nhĩ căn viên thông, là nghe tiếng khổ của chúng sanh, phát tâm từ bi. Mình khổ nhưng mình nhìn chúng sanh còn khổ hơn mình, cái mình thấy mình hết khổ. Mình mong người ta không khổ đâu là mình sẽ hết khổ. Còn lúc nào mình cũng thấy cái khổ của mình thì mình khổ lắm. Nhưng mà mình thấy chúng qua chung quanh chúng ta nè còn khổ nhiều hơn, cho nên là mình thấy mình hạnh phúc. Sư thấy có nhiều người nói, thưa sư, con nhìn gia cảnh của con như vậy, nhưng mà con nhìn xuống con thấy người ta còn khổ hơn con. Nhưng mà đợi gì nhìn xuống các vị, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn lên gì cũng có người khổ hết. Mình đừng có nói nhìn xuống, nhìn xuống là người ta thua kém mình chứ gì. Nhưng cái người ngang mình và trên mình, người ta cũng khổ. Nói chung cái trần gian này là sự khổ đau. Mình nghe được, thấy được cái khổ đó, đó là một cái pháp nghe để tăng trưởng tâm từ bi. Chứ không phải nghe chuyện ông A bà B, nghe chuyện C nói chuyện D, đem lửa ngoài đường vào nhà, gọi là nhiều chuyện á, thì cái nghe đó không đúng. Mà cái nghe là lắng nghe tiếng khổ, nhìn thấy cái khổ mà chú nguyện cho người ta không đau khổ mới là đúng. Ví dụ như các vị cầm một số tiền về Việt Nam làm từ thiện, các vị sẽ hạnh phúc hơn là gửi cho sư làm. Tại vì các vị được tự tay gửi đến người mù, người tàn tật, người khuyết tật, rồi kẻ điên, rồi người là bị suy đa, trẻ mồ côi, người già, neo đơn. Bởi vì sao? Khi chúng ta tặng là trong tâm chúng ta phải khởi lên lời khấn nguyện là sẽ không còn đau khổ. Tuy thân xác như vậy, hoàn cảnh khuyết tật như vậy, nhưng mà tâm của các vị an lạc. Mình tặng một món quà, mình phải khởi lên lòng khấn nguyện. Mình học hạnh Quan Âm là như vậy, chứ không phải mình cho để người ta cảm ơn mình là mình vui. Bây giờ là mình phải biết rằng khi cho, khi tặng là phải có lời khấn nguyện. Đó mới đúng là cái công học của Đức Quán Thế Âm, là muốn chúng sanh không còn đau khổ. Cho nên cái pháp tu nhĩ căn viên thông đó, thì là cái nghe nhĩ này là cái tai, tai nghe, nghe tiếng kêu khổ của chúng sanh mà cứu giúp. Nghe người ta than buồn đau khổ thì an ủi rằng đời này nhân quả nghiệp báo công bằng, mình ráng tu. Chứ không nên rủ nhau trách trời, trách đất, trách mẹ, trách cha, nói xấu người này, chê trách người kia, nó tạo thêm khẩu nghiệp nặng nề. Và thêm một cái nghe nữa, đó là nghe tiếng lòng của mình. Nghe tiếng kêu khổ thì được, để giúp. Còn nghe nói ngược, nói xuôi, đòn sắp hai đầu, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, vân vân thì thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi cũng không muốn nghe những điều đó. Ở chúng ta phải tập như vậy. Chứ còn bây giờ là cái bệnh của mình, là cái bệnh buồn buồn, là thích nghe, phải không nào? Nhưng mà nếu mà mình nghe cái cách như vậy đó, thì thật ra nó chỉ làm cho mình thêm đau khổ, chứ không có một cái kết quả gì tốt đẹp. Mà chúng ta cái nghe thứ hai cần phải nghe, đó là nghe tiếng lòng của chính mình. Mình phải luôn luôn lắng nghe cái tiếng ở trong lòng mình nó đang nói gì. Mà mình muốn nghe tiếng lòng của mình là phải thanh tịnh. Nếu mà tay này cầm điện thoại, mắt này nhìn tivi, thấy không? Rồi là mình nghe đủ thứ chuyện, làm sao mình nghe tiếng lòng của mình? Các vị muốn nghe tiếng lòng của mình phải thanh tịnh. Đó là thiền, mà không cần phải bắt chân lên ngồi nhắm mắt ở trong một thiền đường hay ở trong chánh điện. Mà ở đâu mình nói thôi, sáng nay nghe tiếng khổ rồi, có làm chút từ thiện rồi, bây giờ nhà cũng không có ai, có mình làm công chuyện, mình nghe tiếng lòng mình có đang nói cái gì. Bắt đầu chúng ta sẽ thấy nó khởi lên nè, quá khứ nè, hiện tại nè, tương lai nè, nó vần vũ trong tâm mình. Mình nói thôi, buông xuống. Cái đó chỉ là vọng tưởng điên đảo thôi. Bây giờ phải biết cái tiếng lòng thật sự của mình á, là thanh tịnh. Chúng ta tập tu mà chúng ta không chịu nghe sự thanh tịnh. Mà thường là mình nghe cái tiếng của trần gian, gọi là pháp trần. Mắt nhìn pháp trần khởi lòng tham, tai nghe tiếng trần thì vui hoặc đau khổ. Khen thì quá vui, chê thì khổ đau, hận thù. Miệng ăn ngon thì luyến tiếc, muốn ăn nữa, khởi lòng tham. Không ngon thì chê bai, phải không nào? Lưỡi nếm vị ngon, tai nghe tiếng mà. Đó. Rồi mắt thì mê trần sắc, mũi mê hương. Lang thang làm khách, phong trần mãi, ngày cách xa quê, vạn dặm đường. Quê là cái chân tâm của mình á, chứ không phải quê là quê Quảng Nam, quê Bình Định, quê Phú Yên, quê Sài Gòn đâu. Cái quê là cái chân tâm của mình. Bây giờ nói nhớ chân tâm thì không có nhớ được. Tại bây giờ ngồi yên lắng nghe chân tâm của mình nó đang khởi lên cái gì không ngồi được. Ngồi chút xíu cái lấy cái điện thoại bấm, rồi bắt đầu kiếm bà này đi vắng, kiếm bà kia. Khi nào mà bên kia cũng chan chát giống mình á, là mình thấy vui. Cho nên mình suốt đời là vọng tưởng và điên đảo. Mơ Phật. Cho nên cái người nam đó, cái người cha, người chồng đó, cái người con trai của các vị đó, các vị thấy họ không có giống cái người nữ. Cho nên Đức Phật gọi là thiện nam. Nếu mà họ bắt vô cái nhịp tu đó, đạt đến cái sự trí tuệ nó nhanh hơn cái người nữ. Tại người nữ là không có để trong bụng được, phải đem đi xe liền, xe của cải đó. Rồi xe là your love and poverty thì hơi khó, mà xe cái chuyện tào lao đó thì rất là dễ. Cho nên á, dưới địa ngục người nữ nhiều, là vì là mình lúc nào cũng muốn xe, nhất là xe những cái chuyện tào lao, chuyện xấu của mình rồi đến chuyện của người. Tại vì chuyện mình xấu mà người ta không xấu thì nó buồn, người ta cũng phải xấu bằng mình hoặc xấu hơn mới thấy vui. Cái đó cái tâm ích kỷ. Nhưng mà người nam đó, thì sư không phải sư nói tất cả nghe, sư nói cái số đông, thì họ là ít có muốn quan tâm cái chuyện linh tinh mà nó rầy rà. Thường là họ chuyên tâm vào cái việc của họ làm nhiều hơn. Nhưng mà để phát khởi cái niềm tin trong chánh pháp đối với một người nam thì không phải là dễ. Nhưng mà họ phát được cái tâm tư rồi đó, họ tinh tấn và đi nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Cho nên đó, người ta hay nói là 1000 cái phước bên vợ không bằng 1 cái nợ bên chồng. Là bên vợ phước dữ lắm, nhưng mà chồng có nợ một chút thôi, là chồng không biết tu một tí thôi là cũng hoạn nạn. Nhưng mà bên vợ đó mà tu 100, mà bên chồng ở bên mấy ông mà tu một chút thôi đó là phước rất lớn. Tại vì các ông nó sẵn cái công đức, ít có tạo cái khẩu nghiệp. Cho nên đó, sư nói như vậy là sư muốn chúng ta đó, là nam nữ gì đó, là nhắc nhau tu. Mà mấy ông tu 1 là bằng mấy bà tu 10. Cho nên tinh tấn lên, vì chúng ta là thiện nam. Các vị đồng ý không ạ? Mô Phật. Cho nên đến cái đạo tràng nào mà nghe pháp mà có nam có nữ thì sư thấy vui lắm. Chứ nhiều đạo tràng sao nữ không à? À, là mấy ông chở mấy bà tới cửa chùa rồi phóng xe đi về. Tại cái chuyện vô chùa nghe pháp là chuyện mấy bà, tôi là chuyện lớn. mà lớn như thế nào không biết, nhưng mà mình không có tuệ giác của Đức Phật soi đường đó là mình mất mát lắm. Đó, mấy bà nghe hiểu một, mình nghe một chút hiểu mười, sao mình không nghe? Cho nên cái lời dạy của Đức Quan Thế Âm, mà lạy Đức Quan Thế Âm, mà đến chùa Quan Thế Âm đó, là phải nghe tiếng kêu khổ của chúng sanh và nghe tiếng lòng của chính mình. Chúng ta thử đi, buổi tối trước khi ngủ là tất cả im ắng hết rồi. Sư qua đây sư thấy giờ giấc không có nghĩa lý gì hết. 2 giờ sáng cũng giống như 8 giờ tối, cũng giống 3 giờ chiều. Đó, nghĩa là nó tùy theo công việc chứ nó không có theo giờ. Ở Việt Nam 10 giờ tối thui hết, mà kêu chỉ tự một cái là tắt đèn im re hết. Còn ở đây hình như lúc nào cái cuộc sống nó cũng sôi động. Thành ra cái lúc nào mà nhà mình tắt đèn hết là mình ngồi im một chút đi, khoan nằm xuống một cái rầm mà ngáy, mà mình ngồi im mình nghe coi coi cái tiếng lòng của mình nó đang khởi cái gì. Nó thanh tịnh, nó vắng tham, nó không có sân, không có si, hay nó đang khởi lên cái gì. Mình mới ngồi một chút là mình sẽ thấy nó khởi lên liền. Ngày mai phải gặp bà ba nói chuyện này, ngày mai phải nói cái thằng con trai chuyện kia, ngày mai phải nói ông xã chuyện nọ. Cái rồi nó ủa, mình ngồi mình nghe cái tâm mình mà. Cái rồi mình ngồi im nghe, rồi bắt đầu nó khởi lên cái này cái nọ. Một chập mệt quá ngủ xuống. Sống say chết ngủ là vậy, nó không có tỉnh. Nhưng mà khi chúng ta khởi pháp này pháp kia, chúng ta mặc kệ, chúng ta cứ ngồi im cho đến khi nào tâm mình nó lặng, nó bật hết các cái âm thanh, cái lời nhắc, lời kêu, rồi chúng ta mới Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta nằm xuống, chúng ta ngồi là lắng nghe tiếng tâm, mà tiếng tâm thanh tịnh, chứ không phải nghe cái tiếng tào lao nó quấy rầy mình suốt một cuộc đời rồi nó đi vào trong giấc ngủ. Cho nên mình ngủ thì mê man, rồi nằm mơ thì tàn tật ác mộng, là do chúng ta không chịu sống trong cái thanh tịnh. Mà cảnh giới thanh tịnh là cái gì? Là lắng xuống, là im bặt đừng suy nghĩ. Mà cái không suy nghĩ này không phải giống cái cục cây khúc đá, mà cái im suy không suy nghĩ này là buông xả ra, chứ không phải thành một người vô tri vô giác không có tình cảm. Mà cái lắng bặt đó là gì? Là buông xuống, buông xả ở cái tâm á, phải không? Buông bền đã khó rồi, buông cái tâm còn khó hơn rất là nhiều. Thì bây giờ sư nói như vậy, các vị sẽ tập tối nay hay lúc mình làm việc, mình cũng tập buông ra, mình chú tâm vô công việc, mà ngoài ra đừng khởi cái khác. Đó, buổi tối trước khi ngủ hay sáng trước khi chúng ta đi làm, chúng ta có mấy phút thức dậy, chúng ta ngồi yên lắng nghe tiếng tâm của mình. Chúng ta tập như vậy đó, đó là chúng ta muốn tu. À, nghe pháp để tu chứ không phải là nghe pháp để hay hay là dở. Các vị có đồng ý không ạ? Cho nên đã nói tới Quan Thế Âm là nhớ nhĩ căn viên thông, tức là nghe tiếng kêu khổ của chúng sanh. Chị ơi chị làm ơn nghe em nói một chút được không? Là mình biết bà đang có chuyện buồn khổ. Mình nói được rồi, chị nói đây tôi nghe. Thì xong rồi là dứt điểm, bắt đầu lây lan qua chuyện cái chuyện khác, mà chị ơi dừng lại, tôi muốn nghe cái chuyện của chị, giúp được cái gì thì giúp, còn đừng nói lan qua chuyện khác. Nghe cái chuyện số 1 đây chưa giải quyết mà nói qua chuyện ABCD làm gì? Cho nên thôi thì nghe cái chuyện này để rồi tôi nghe, tôi giúp được chị cái gì thì tôi giúp. Khi mình nghe được cũng là cứu khổ đó nghe. Nhưng mà vừa thôi mà lây lan qua, mà gọi là 1 tiếng 2 tiếng mà cháy luôn cái điện thoại, tức là đó là lam man rồi. Đó là vô cái tánh là buôn dưa leo rồi, buôn dưa lê rồi, là lê từ nhà này qua nhà khác rồi, thì nó là nghiệp rồi. Mô Phật. Tại vì sư cô trụ trì ở đây nói ở đây là Phật tử ham tu ấy, sư chị nói để cho người ta tu. Còn có nơi sư đến nói sư ơi, sư nói nhẹ nhẹ thôi nha, ở đây người ta không có chịu nói mặn nặng nha, sư nói nặng không có được nha. Đó, ta dặn trước. Ở đây chịu tu thì mình nên nói thiệt. Đó, còn ở đây chưa biết tu thì từ từ dắt dẫn người ta vô. Còn đây là hầu hết mà gặp sư, sư ơi con nghe pháp sư lâu rồi, ai cũng nói câu đó, thì mình phải biết rằng có những cái thói hư tật xấu, tập khí mà sư cũng có. Đó là của con người, của kiếp sống con người, không phải của riêng ai. Mà mình đã chấp nhận mình tu là mình phải chuyển hóa, phải thay đổi thôi. Cho nên chúng ta nhớ đến Quán Thế Âm là hãy nhớ đến nghe cái âm thanh ở trong tâm mình. Nó đang chạy tới đâu? Chạy tới Việt Nam, chạy qua tiểu bang này, qua tiểu bang kia, người này, người nọ, buông ra, buông xuống, buông xuống. Tại bản tâm của chúng ta là vốn thanh tịnh. Bản lai vô nhất vật, tức là vốn cái tâm mình không có một cái vật, không có một cái người, không có một cái pháp nào. Nó bản lai vô nhất vật là tự tánh thanh tịnh. Thực sự mình muốn tu là phải quay về cái đó, nhưng mà chúng ta thấy rất là khó. Bởi vì là chúng ta thường hay bị các pháp trần nó chi phối, làm chúng ta đau khổ. Mà chúng ta cứ nghĩ pháp trần là thật không? Mình là thật, chung quanh là thật, của cải, tài sản, xe cộ, việc làm là thật, và mình khổ đau. Thật ra cái thân này trên cõi đời này để trả lại nhân duyên nghiệp báo mình đã gieo tạo. Và cái thân này là phương tiện để mình tu tập. Cái pháp gì đó đến với mình cũng biết đây là pháp để mình tu. Pháp vui nhất là mình có tu mới được cái vui này. Mình được nghe pháp là có gieo nhân với chánh pháp, nên nay được nghe pháp. Nay sáng chủ nhật nè, nhưng mà có rất là nhiều người bây giờ họ đang say mê trong ngũ dục, họ đâu có ngồi nghe pháp như mình. À, mình thấy thương chứ. Mình cũng bận lắm chứ, ngày chủ nhật phải là làm những công việc mà suốt tuần mình đã bỏ bê để mà mình đi làm. Nhưng mà có những cái giá trị hơn, quan trọng hơn, đó là được nghe pháp. Tại vì là khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Cho nên chúng ta ý thức được điều đó và chúng ta về chùa, chúng ta nghe pháp, đó là một niềm hạnh phúc, là phước báo rất là lớn lao. Cho nên á, đi theo Quan Âm là phản văn, văn tự tánh. Sao là phản văn? Cái nghe bình thường đừng nghe nữa. Cái nghe bình thường là chị đẹp quá, là ngày đó có thể không ăn cơm, vui suốt ngày. Cho dù cái tiếng khen là tiếng giả dối. Cho nên là các bạn trẻ hay hát là cái gì nào? Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Gian dối cũng được nữa, mà cứ ở cạnh bên tôi là được rồi. Đã giả rồi còn thích những cái pháp giả trồng chất trong đời sống con người. Tôi biết là như vậy đó, tôi biết như vậy là sai trái, đó là tà, thấy không? Nhưng mà thôi, mình phải kiếm cái niềm vui tạm bợ. Mà cứ càng tạm bợ bao nhiêu thì kết quả càng đau khổ bấy nhiêu. Đó, cho nên đã phản văn, tức là đừng có nghe cái tiếng thuật tai, mà hãy quay ngược vào lòng mình. Phản là đi ngược lại. Mà hồi giờ là chúng ta nghe theo thuận chiều. Khen thì vui, chê thì buồn. Thấy không nào? Chê cũng bỏ cơm, mà khen vui quá cũng khỏi ăn luôn. Đó, cái gì nó cũng quá độ hết. Đó, có người vui thì cũng ăn rất nhiều, có người buồn thì cũng, khi em buồn em chỉ ăn thôi, cho nên càng ngày em càng tốt ra. Tại vì là em buồn thì em ăn, em mới bớt buồn, đúng không nào? Đó, bây giờ là không nghe theo cái tiếng của pháp trần, mà tự nghe tiếng lòng mình. Đó là phản văn. Đó là giờ phải tập cái đó. Mà khi chúng ta tập nghe tiếng lòng của mình sẽ thấy nó lộn xộn, nó phức tạp và vọng tưởng điên đảo. Và biết tại vì đó mà mình khổ. Thế bây giờ mình muốn thanh tịnh là sao đây? Điên suốt. Mà mình tính toán, mình suy nghĩ giải quyết được cái gì? Cái người nghĩ càng nhiều càng mau già, càng mau chết. Và xin thấy bên đây người ta trẻ lâu thiệt á. Chắc các vị cũng là vô tư phải không? À, cũng dễ thương phải không? Nhưng mà xét coi cái thế giới tâm của mình nó điên đảo, nó vọng tưởng như thế nào. Đó, mà phải tập lắng lòng xuống, gọi là phản văn, văn tự tánh, là nghe cái tự tánh của mình. Mà cái tự tánh là thanh tịnh, tức là tập nghe tiếng lòng thanh tịnh của mình. Đó là điều mà sư muốn nói với các vị đó. Các vị nghe có hiểu được không? Thì nếu mà mình cứ học theo hạnh Quan Âm là cái điều cần nghe thì mình lắng nghe, cái điều không cần nghe dứt liền. Và đời này cũng hay sợ mất lòng, phải không nào? Tôi không có muốn nghe mà tôi sợ chỉ giận, cho nên tôi phải ngồi nghe mấy tiếng đồng hồ. Mà nếu như vậy rồi nghe xong rồi ra vũ sạch liền, giống như xúc một cái bình đổ ra hết, coi như không còn gì hết. Chứ bây giờ mang ở trong lòng rồi về thuật lại cho ông xã nghe, bắt ông nghe. Thì ông không nghe, ông nói tôi không nghe. Cái này ông không có tâm lý, ông không hiểu tôi, mà toàn nói gì đâu không. Cái chuyện mình cần phải hỏi là mình có nghe được tự tâm không? Ông nay ông có thấy thanh tịnh không? Bây giờ mình khổ vì con, bây giờ sư nói giờ mình xả đi, đó là nhân quả của mình, nghiệp báo của mình, khổ gì nữa? Mình phải tu thôi. Tất cả là phải tu thôi. Nhiều khi vì đứa con hai vợ chồng chửi bới nhau. Nhiều khi vì một cái chuyện sự gì đó trong gia đình hai vợ chồng cũng không có hạnh phúc. Nhưng xả sạch đi là vì những cái điều đó nó không giúp chúng ta. Nó không giúp chúng ta tu tập, nó không giúp chúng ta tiến hóa. Cho nên tu theo hạnh Quan Âm là phải lắng nghe tiếng tâm mình. Còn nghe cái tiếng bên ngoài là cái gì cần nghe, mở nhạc. Cũng như các vị đến mà nói chuyện với sư, thưa sư con có việc muốn thưa với sư, là sư phải ngồi nghe. Tại vì thường là tiếng khổ không ạ. Nhưng mà nói một chập mà sư ngồi im thì thôi ha sư mà. À rồi tới đó để sư trả lời thì được rồi đó. Mà nếu mà sư im rồi đó là một chập là qua anh hai, anh ba, anh tư, rồi mẹ tư, mẹ năm, mẹ gì 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 là lôi vô hết, bắt sư ngồi nghe hết. Là vì sao? Nó chất ở trong cái bụng này nè, nó nhiều thứ quá. Và cái người như vậy rất khổ vì nó loạn, nó không biết là phải xử lý cái gì trước cái gì sau. Cho nên đó, cái mình tu là phải có trí tuệ, là phải biết nghe cái gì, làm cái gì, mà cái gì nó không phải của mình thanh lọc ra. Đó, tu là phải gạn, gạn lọc. Vì vậy nói đến Quán Thế Âm là lắng nghe để cảm thông, sẻ chia giúp đỡ. Còn những cái tiếng nói của cái pháp trầm làm cho con người ta điên đảo, vọng tưởng, khổ đau thì chấm dứt. Mình phải tập làm người trượng phu quân tử. Và tôi nói chị đừng có giận, ngưng ngang tới đó đủ rồi, thấy không? Đừng nói qua chuyện bà khác. Nhưng nhiều khi bà không nói mà mình gợi ý cho bà nói. Cái khổ là cái tập khí và cái khẩu nghiệp nó rất nặng. Bây giờ mình phải tu khẩu đức. Mình nhìn chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng thanh tịnh và mỉm cười. Nhưng mà nhìn Phật sao mình không học thanh tịnh và mỉm cười? Mình lên chùa là thấy các ngài là Đức Phật như cười trong im lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên nhà mình cũng có thờ Phật, hoan hỷ và thanh tịnh. Bớt bớt xuống, bớt bớt cái miệng, bớt cái tâm, bớt các cái ác nghiệp về thân, thì cái tu của mình mới có kết quả. Ngày nay mà du khách đi đến Nhật Bản ghé quần đảo Osaka có thể rất ngạc nhiên khi thấy một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát được an vị trang trọng trong một ngôi nhà thờ. Nếu chúng ta đến cái quần đảo Osaka đó, thì cái đó là một trong những cái thắng cảnh rất nổi tiếng bên Nhật. Thì cái điều mà chúng ta rất ngạc nhiên là tượng thánh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát an vị một cách trang trọng trong một ngôi nhà thờ Kitô giáo. Đó. Và tại sao như vậy? Đó là theo cái sử sách truyền thuyết người ta kể lại cho mình nghe, là các nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha đó, thì đó thường xuyên sống trong hồi hộp, lo sợ và sợ bị truy lùng. Bởi vì lúc đó cái thời Mạc Phủ cai trị thì Nhật Bản không chấp nhận cái Kitô giáo đi vào nước Nhật. Cho nên cái các cha với là những nhà truyền giáo lúc nào cũng sống trong cái tâm trạng sợ hãi và lo âu, vì bị truy lùng và có thể bị giết. Rồi khi chính quyền biết đó, chính quyền Nhật Bản biết trên quần đảo Osaka có một cái nhà thờ mà trong đó dân chúng đó là đang được truyền đạo, thì họ cho quân đội phải đến ngay để bắt cái ông cha đó. Thì bây giờ là họ mà đấy là tàn sát, tại vì đây cấm mà sao dám làm, cho nên chắc chắn đến là sẽ giết, tàn sát tất cả các cha truyền đạo và những ai theo đạo Thiên Chúa là sẽ giết. Thì chúng ta nghe câu chuyện này để sẽ thấy cái tâm từ của Đức Quan Âm là không có ranh giới. Đừng có nói Quan Âm chỉ thương người đệ tử Phật, Quan Âm là thương tất cả. Mà mình có một cộng đồng chút xíu vậy là mình nói xấu nhau tan nát hết trơn trọi, không có còn tha ai. Riết mà tôi không thích sống gần người Việt, mà mình là Việt là bởi vì là mình gieo cái tâm sao mà mình phải sợ. Mình mà tâm chánh là mình không sợ gì hết. Mình ở đâu là mình đem cái an lành đến đó. Người ta lộn xộn, ta nhiều chuyện, người ta sống gần mình biết ta thanh tịnh, cái đó mới hay. Còn mình chạy cái nơi, mình tìm cái nơi thanh tịnh á, ta đang thanh tịnh mình đến mình hồi sau tùm lum hết là mình biết cái tâm mình cỡ nào. Thường là mình hay đi tìm cảnh mà mình không biết là các cảnh là do tâm. Đó, mình tu tập mình phải biết là các cảnh là do ở tâm mình. Thì bây giờ sư nói tiếp cái chuyện này, người ta sẽ tàn sát các người theo đạo Thiên Chúa và giết cả ông cha truyền giáo. Khi mà nghe cái tin này, cha xứ rất là hốt hoảng, không biết làm gì hơn là cùng với giáo dân ngày đêm cầu nguyện Đức Mẹ Maria. Phải không nào? Mẹ ơi, đoái thương chúng con, trời u ám 900 điêu vàng, mẹ hãy đưa tay ban phước bình an không cho chúng con được đi qua những khổ nạn. Là cha với giáo dân là cầu nguyện ngày đêm như vậy. Nhưng trong một cái cơn mà quá mệt thì cha xứ mới ngủ thiếp đi. Thì trong cái giấc ngủ, ông thấy một cái người mẹ đã hiện rực rỡ trên cái bầu trời ảm đạm của Osaka, trên tay cầm bình tâm thủy, nhẹ nhàng rưới nước khắp cái quần đảo đó hết, quần đảo Osaka. Mà mẹ Maria là không có rưới nước, mẹ là ôm ốc thôi. Đó, cái trái tim mẹ Maria lớn vậy nè, là love, tình yêu thương. Nhưng mà trong giấc mơ ông thấy rõ ràng là mẹ, nhưng mà cầm cái bình để tưới. Đó, tưới hết cái quần đảo. Và ông là một ông cha phải có nghiên cứu về đạo Phật, cho nên ông biết cái người hiện ra trong giấc mơ đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ không phải là mẹ Maria. Bình nước trên tay là bình cam lộ xóa dịu thương đau. Đó, cho nên là cam lộ bình tịnh thủy. Mẹ ơi, cho con nâng đỡ tịnh bình. Mẹ ơi, cho con gì tắm trong cam lồ dịu mát. Là con người ta khổ đau quá mà, người ta mới cần cái nước cam lồ, cái tình thương dịu mát của mẹ. Thì ông giật mình thức dậy, cha quỳ lên tạ ơn Bồ Tát Quan Âm. Thì cha thấy rõ ràng giấc mơ là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó. Và ông hiểu cái lời chỉ dạy cứu nguy, cho nên vội vã nói giáo dân phát liền một cái dung nhan Đức Quan Thế Âm. Tức là chuyện bây giờ mình đi qua Osaka là chuyện có thật, chứ đâu phải là bịa đặt. Thì phát liền một Đức Quan Thế Âm, phải không nào? Rồi là treo trước sân giáo đường, rồi huy động toàn dân cầu nguyện quỳ lại Đức Quan Thế Âm để cho tai qua nạn khỏi. Khi quân lính và chính quyền Nhật Bản đến đó, họ đổ bộ trong quần đảo, thấy dân chúng đang kính cẩn quỳ lại Quan Thế Âm. Mà cái nước Nhật lúc đó là họ xiển dương Phật giáo. Họ thấy cha, mà cha thì cũng là nhiều khi nếu mà cha không mặc áo thánh thì cũng không biết là cha đó. Rồi tại vì cha không có cạo tóc hay gì hết, cha bình thường. Rồi thấy tất cả giáo dân quỳ lại Quan Âm như vậy thì họ nói chắc là thông tin sai lầm, đây là đang quỳ lại chiêm ngưỡng dung nhan Bồ Tát. Cho nên họ bỏ đi không động tới một người dân, họ cho là thông tin sai lầm. Cho nên khi ông vẽ lên như vậy đó, tức là một cái thông tin Đức Quan Âm cho biết rằng lạy ta thì chính quyền Nhật sẽ để yên, vì ở Nhật đang gì? Đang triệt phá Thiên Chúa Giáo. Đó. Nhưng mà không ngờ rằng cái hiện tượng hy hữu như vậy mà cuối cùng là đã cứu được hết tất cả. Và từ đó là ông để luôn cái tượng Bồ Tát đặt ngay trong cái nhà thờ, chứ không phải là sau cái chuyện đó rồi là thôi đâu, mà ông thờ luôn Đức Quan Thế Âm. Đó. Với năng lượng nhiệm màu và hạnh nguyện, nghe tiếng kêu cứu mẹ ơi con khổ quá, chứ không cần nói Bồ Tát Quan Âm nữa. Nhưng mà nếu giết là giết tất cả, tắm trong biển máu, cho nên mẹ sẽ đến cứu độ. Nếu tiếng kêu của chúng ta là chính đáng thì mẹ sẽ đến. Còn mẹ ơi cho con trúng số thì làm sao mẹ đến, thấy không nào? Mẹ ơi cho vô một quả gì đó, đó làm sao được. Mình phải bằng tâm từ, bằng hạnh nguyện lợi tha đó cứu giúp, thì rồi cái tiếng kêu của chúng ta sẽ thấu đến mẹ hiền Quan Thế Âm. Đó, cho nên sư muốn nói cái hình ảnh Đức Quan Thế Âm ở trên cái đảo Osaka bên Nhật, một hình ảnh quá đẹp. Mẹ Quan Âm cứu khổ mà không có biên giới, không có sự phân chia, nhắc nhở tình thương là phải rộng rãi. Cho nên mình mà cái người thương ở trong nhà mình thương không nổi. Mình đang ở chung mà mình nói kiếp sau chỉ mặt đừng gặp nghe. Thưa các vị, càng chỉ bao nhiêu thì càng gặp bấy nhiêu. Tại vì nó nhân duyên nó nhiều đời rồi, thấy không? Đừng có để mặt nó kiếp sau đừng kiếm tôi. Người ta không kiếm mình đi kiếm người ta, chứ đâu phải giỡn đâu. Tại vì nợ nần mà, đó, không trả cũng không yên. Vì vậy mình nghe cái câu chuyện này là mình tập mở tâm tình thương. Mình thương được cái tốt của người ta thì mình thương được cái xấu. Tại vì đó là nghiệp, nên vô thập toàn. Sư ngồi sư giảng cho các vị nghe, chứ sư cũng rất là nhiều cái xấu. Nhưng mà sư biết thương cái xấu của các vị, cho nên các vị mới tha thứ cho sư, mà cho sư ngồi đây nói chuyện, phải không? Đó, A Di Đà Phật. mà mình chỉ đi kiếm cái tốt mà mình có tốt hết đâu. Thì các vị sống trong gia đình, các vị cũng muốn cha mẹ phải thế này, chồng con thế kia, vợ mình thế nọ, mà mình không biết nhân duyên nhân quả của mình ra sao. Cho nên mình lại Quan Âm Bồ Tát là lắng nghe tiếng khổ chúng sanh và lắng nghe tiếng thanh tịnh của tự tâm mình. Mình mà lắng nghe tiếng thanh tịnh của tự tâm là mình đang thiền. Các vị không cần phải ngồi xếp bằng, căng thẳng gần mình nín thở gì hết. Các vị lắng, bỏ hết tham, sân, si, shopping, mua đồ, mua đạc gì dẹp hết dùm đi. Đó, xeo xiết gì đừng nghĩ. Đó, bây giờ chỉ nghĩ là tiếng lòng thanh tịnh thì các vị đang thiền. Mà thiền nó cho chúng ta đến, đến cho chúng ta trí huệ. Nam mô Đức Quán Thế Âm, vẹn toàn công hạnh, ân thâm cao dày, cam lộ nước mát trên tay, tứ liên sân hận, diệu ngay oán thù. Nơi tận khổ thì Ngài hiện ra, từ bi cứu độ, hằng hà trầm luân, công vô lượng, đức vô ngần, làm sao báo đáp muôn phần từ tâm. Các vị mang ơn Đức Quan Âm nhiều lắm. Trời ơi, con không nhờ Đức Quan Âm là tai nạn đó con chết rồi, con không nhờ Đức Quan Âm là con tiêu rồi, con không nhờ Đức Quan Âm là con đâu còn sống tới giờ này, vân vân. Thì bây giờ báo đáp bằng cách nào? Lắng nghe tiếng khổ chúng sinh mà cứu, và lắng nghe tiếng thanh tịnh của tâm mình. Chứ còn thường mà cứu khổ xong cái rồi bắt đầu mình trở lại là cái người là gì? Lăng xăng, lộn xộn, đầy vọng tâm điên đảo. Cho nên Đức Quan Âm buồn lắm. Trời ơi, cứu xong rồi đó là tưởng biết tu, theo hạnh mẹ mà tu, ai dè đâu cứu xong rồi là cũng theo cái con đường ngạ quỷ súc sanh mà làm. Rồi đến khi mình vô với cái đường tối khổ lại kêu mẹ nữa. Cho nên mẹ phải cứu hoài, mà càng cứu bao nhiêu thì mẹ nước mắt càng tuôn bấy nhiêu. Khi mà mình biết tu thì mẹ mới mỉm cười. Chứ bây giờ các vị dâng cái gì cho mẹ Quan Âm đầy ở chung quanh mẹ đó, dâng để làm gì? Để xin cái gì đó. Chứ có phải là mình dâng mà mình nói con nguyện, con tu theo hạnh của mẹ đâu. Đó. Mà nếu chúng ta tu theo hạnh của mẹ thì tự nhiên phước báo nó đến. Các oan gia trái chủ nó hóa giải, những nghiệp nặng trong gia đình mình, trong quyến thuộc của mình nó sẽ hóa giải. Tại vì là phước báo đến từ tâm, chứ không phải phước báo trên trời rơi xuống. Vì vậy là mới nói Nam Mô quá khứ chánh pháp minh, tức là Đức Phật là Quan Âm, là quá khứ là chánh pháp minh vương Như Lai, mà hiện tiền là quán tự tại Quan Âm Bồ Tát. Mà mình học của hạnh mẹ là mình tự tại lắm, phải không nào? Đó, mình học hạnh của mẹ mình tự tại lắm. Ví dụ như đó là con nhà người ta thi đâu đỗ đạt, mặt mũi sáng sủa, thông minh hiếu thảo, con mình thì nó đủ thứ quậy phá, phá sản, bất hiếu vân vân. Mình nói đây, cái món nợ đây mấy đời trước nó vô đây, giờ nó đòi đây, thì bây giờ làm sao? Mình vừa phải trả món nợ mà mình vừa phải tu. Chứ giờ ngày nào mở mắt là mình chửi nó là kiếp sau gặp tiếp, nó đòi tiếp. Tại vì mình trả nợ mà mình chửi nó thì nó đâu có vui, nó sẽ đòi tiếp. Bà trả nợ cho tôi, bà chửi tôi kiểu đó hả? Tôi chưa có trừ nợ nghe bà. Tôi nói với bà là gấp đôi nghe bà, là kiếp sau gặp lại. Nhưng mà trong cái vô vi đâu có ai nói với ai tiếng nào, tự nhiên sẽ gặp lại. Cho nên đừng nói sao con khổ hoài, đừng nói. Khổ hoài là do chưa tu, chưa lắng nghe cái tâm lòng thanh tịnh và chưa hướng lòng ra để mà giúp đỡ nhân sinh. Nhân sinh nào? Con mình nè, phải không? Cha mẹ mình nè, người thân của mình nè. Hạnh phúc là được giúp đỡ, được báo đáp người thân yêu, rồi bắt đầu hướng lòng ra giúp đỡ những người chung quanh. Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Các vị nhìn vô gương mà cười thì cái gương cười lại. Các vị nhìn vô gương mà cái mặt các vị nhăn nhúm thì cái mặt đó nó nhăn nhúm đối lại với mình, phải không? Cho nên là có cái nhà mà nhà 1000 cái mặt đó, mà con chó nó chạy vô nó cười, chứ 1000 con chó cười với nó, nên cái nhà này là happy house. Nhưng mà con chó khác vô nó gừ một cái là 1000 con chó gừ lại, thì nó nói trời ơi, cái nhà là suffering house, phải không? Cũng mình thôi. À, mà mình vui là 1000 niềm vui đến với mình chứ không phải một. Mà mình đem sự oán hận khổ đau thì 1000 cái khổ đau đến với mình. Cho nên mình nghe như vậy rồi mình không lo mỉm cười, hạnh phúc, tha thứ, bao dung. Chứ mình muốn cái gì nữa bây giờ? Em bị đồng ý không? Thì bây giờ mình nói mình thương chúng sanh, đó là phải buông xả. Tại vì là Đức Quan Âm là bằng phép màu, Ngài xuất hiện một cái là 1000 người là qua cơn bỉ nạn, không còn chết chóc, không còn đau thương. Còn mình đâu có phép màu đó đâu. Nhiều khi xuất hiện rồi người ta đáng lẽ chưa có cãi lộn, cái mình xuất hiện ta dính lộn luôn. Là bởi vì mình mang cái gì, cái ác khí, ác tâm tới. Cho nên mình cứ miệng mình thì nó ngọt, nó nói đừng đánh nữa, mà tâm của mình nó đánh đi, đánh chết đi, cái nó sát vô liền. Tại vì là cái từ trường của mình á, nó mạnh hơn cái tâm nó làm chủ các pháp. Các vị nên nhớ điều đó. Cho nên mình mà chưa làm được như Đức Quan Âm thì phải học cái hạnh xả bố thí. Trong lục độ ba la mật, bố thí đứng đầu. Thấy không? Trong ngũ giới, không sát sinh hại vật đứng đầu. Tức là không làm hại người, hại vật, mà phải bố thí buông xả. Hạnh Quan Thế Âm thì mình cứ học bằng các cái giới căn bản của mình đi. Chứ giờ nói làm Đức Quan Thế Âm mình xuất hiện, mình có đem tại an lạc cho người ta thiệt không? Chưa. Cho nên giờ phải tập, tập buông xả. Nghe không nào? Mà khi các vị bố thí vật thực á, như chùa mà làm lễ là sư thấy cả đêm nấu, nấu này nấu kia, rồi các vị ở nhà mang đến. Bố thí vật thực là bố thí sức mạnh. Các vị cúng dường vật thực, các vị có sức khỏe, nhân quả. Thế mình đừng nói mấy bà đã khùng quá, rảnh có vô bếp ngồi hoài. Các người nói vậy đó. Tôi học trí tuệ cho nên tôi nghe pháp. Cũng có khi mình nghe pháp, cũng có khi mình công quả công phu. Cuộc đời này mình không chê cái gì hết á. Là sư nói tu trí huệ nên tôi nghe pháp thôi. Còn bà thì coi như là bà dại quá cho nên bà xuống bếp tối ngày. Mà chúng ta nghe nè, bố thí vật thực là bố thí sức mạnh. Tự nhiên mình có sức khỏe. Vì mình bố thí vật thực tức là mình cho người ta sức khỏe. Mà cho cái gì thì nhận cái đó. Nó rất công bằng. Cho nên cái người làm dưới bếp quá trời mà sao thấy không bệnh. Mà làm việc, có một người mà làm quá trời mà vẫn làm được. Vì lúc nào làm cũng có Long Thiên hộ pháp gia hộ. Tại sao các vị đó gia hộ? Là vì những cái vị đó, Long Thần hộ pháp chư thiên cũng muốn có công đức. Cho nên họ đi theo mình, họ làm các việc thiện. Để họ có công đức, họ cũng phải thăng tiến lên. Còn mình làm việc ác, mình khấn vái thì ma quỷ nó đi theo. Thì ma quỷ là sống trong thế giới ác. Đó, các vị thấy không? Cho nên đời này mà làm việc ác mà cầu Quan Âm thì nó lỡ lắm là lần thôi nghe. Chứ mà thêm lần thứ hai là không được đâu. Coi như ngu quá thì lỡ rồi, Quan Âm cứu con lần này thôi thì được. Chứ mà mai làm ác nữa mà kêu nữa là Đức Quan Âm bó tay chấm con nghe. Hà Di Đà Phật. Thế thì các vị sẽ thấy bố thí vật thực là bố thí sức mạnh. Bố thí y phục, tức là bố thí ở đây mình thấy ở bên Mỹ có cái gì? Cái goodwill. Đó là áo quần rồi á, mình cho đồ, mình không mình chê rồi mình đem cho cũng được. Mình đem đồ mới đến cho thì càng tốt. Tại bố thí cái gì là mình sẽ đạt được cái đó. Có những cái bộ quần áo rất đắt tiền thì có người cúng cho mình, tặng cho mình. Là bởi vì mình từng đem những cái thứ mà mình rất đẹp, mình đem cho. Cho nên người mẹ nói với đứa con chứ, cho con búp bê đi, búp bê cũ á. Mẹ ơi, tại sao lại cho búp bê cũ? Tại sao không cho con búp bê mới mẹ? Búp bê mới là của con, để dành cho con. Không mẹ ơi, con muốn cho con búp bê mới. Vì các bạn nó nghèo, tội lắm. Thành ra đứa con tốt hơn cái bà mẹ. À, nhưng mà bà mẹ nó mày ngu quá à. Nói gì cũng không chịu hiểu. Chứ bà ai ngu hơn, bà mẹ vô minh hơn. Thì cứ biết đứa con nó cho con búp bê đẹp đó về sau người ta nó cho 100 vàng cái món quà tốt hơn nhiều trong cuộc đời. Để cho con cái này bánh này con lên ăn một mình thôi nha, nó lên nó chia hết cho bạn. Nó đâu cần đâu, tại vì nó khi nó cho là bạn nó vui, nó đó là hạnh phúc. Nhưng mà người mẹ thì lúc nào cũng nghĩ con phải mập, con phải khỏe, con phải béo, con để cho con thông minh. Nhưng mà không biết rằng cái cho nó sẽ đón nhận lại nhiều thứ quý giá hơn. Vì vậy bố thí y phục có nghĩa là bố thí sắc đẹp. Mình cho người ta ấm áp thì mình lại được xinh đẹp. Đó, được sức khỏe, được xinh đẹp. Cho nên nói
cúng hoa là sẽ được đẹp, nhưng mà nhu hòa nhẫn nhục cho người ta ấm áp mình sẽ được đẹp. Cái người mà ốm o đói khát thì sao đẹp? Người đầy đủ ấm áp mới đẹp chứ. Cho nên mình bố thí vật thực, quần áo, mình được sức mạnh, được sắc đẹp. Bố thí chỗ ở là cho sự an lạc. Nhưng mà bây giờ bố thí chỗ ở thì mình phải coi cho kỹ, chứ kẻ gian nó vô thì nó hốt đồ cũng mệt, phải không? Nhưng mà khi nào giúp được cho người ta lỡ đường, lỡ cơ, lỡ vận là hãy giúp. Cái đó là dù xây 90,000 phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Ngày xưa đó là vua Ashoka, là ông đó, có mặt trên cái cõi Ta Bà này 200 năm sau khi Đức Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn. Mà khi ông chưa biết Phật Pháp là một vị vua vô cùng háo chiến, háo thắng. Nhưng mà khi ông biết đạo Phật rồi ông sám hối, ông làm tất cả các công đức lành, ông bố thí cho dân, rồi ông làm các cái gì trên con đường, ông làm rất là nhiều nhà nghỉ dừng chân. Tại vì bên xứ Ấn Độ nó nóng lắm, mà dọc đường có một cái nhà mát vô có nước uống đó thì vô cùng hạnh phúc. Mình thấy ở Mỹ đây đi chạy một đoạn là có cái nơi nghỉ rất lịch sự, mà nhiều nước chưa làm được. Ta nói Mỹ là đẹp mà, phải không? Và rất là gần với cõi trời tứ đại thiên vương. Nhưng mà cái cõi trời là cái cõi sung sướng mà không có biết tu nghe. Chúng ta coi chừng là sướng mà không biết tu, rồi hưởng cho hết đi, rồi cũng lọt cái rùm một cái đi thẳng tút xuống dưới đáy đó. Tại vì hết rồi, hưởng hết rồi. Đó, cho nên phải cho, nhớ Đức Quan Âm mà phải bố thí. Bố thí chỗ ở, chỗ dừng chân, nước uống là bố thí sự an lạc. Dạy chánh pháp, nghe chánh pháp là thí pháp bất tử. Sư nói pháp, các vị nghe pháp, chúng ta đều gieo nhân với quả bất tử. Và cái gì mà sung sướng hạnh phúc hơn bằng quả bất tử các vị? Quả bất tử là mình không còn phải lăn lộn trong cái cõi luân hồi để trả các cái món nợ. Cái món nợ đó nhiều khi thấy hạnh phúc lắm mà trào nước mắt đó các vị. Cho nên đó, cái quả bất tử là cái quả giải thoát. Không phải đi đến cái cõi giới nào, mà sống ở đâu cũng thực tại. Đó là quả bất tử. Mình nghe pháp, mình học pháp, mình dạy chánh pháp, đó là gieo nhân bất tử. Thế các vị hôm nay nghe pháp về, rồi bây giờ là người nhà không có được nghe, vì bắt đi làm, mắc có nhà, thì mình về mình nói một đôi điều mình nhớ được trong thời pháp, đó là mình gieo nhân với pháp bất tử. Chứ hôm nay ba đi nghe gì ba? Mệt, không có thời giờ đâu, nói lại nghe bắt mệt, đó là thấy chúng ta bị quả báo rồi. Đó, nói giờ ba biết mà ba không nhắc lại được, thôi thì để mai mốt lên mạng truyền thông, mình coi coi hôm nay ở cái chùa Quan Âm này là sư giảng cái gì, mình nghe, mình học. Ví dụ như vậy, mình có thể nhớ được đôi điều thì mình nhắc lại cho con, cho người thân của mình nghe. Đó là mình thí pháp. Mà mình không nói nhiều, mình nói ít. Mà nói ít, ta nhớ dai còn hơn sư nè, nói cả tiếng đồng hồ ra. Sao nghe được gì không? Sư thông cảm, tai nó lãng, không có nghe được không? Đó, mình không dám nói là mình không nghe, mà mình nói con cái này cái bệnh lỗ tai. Đó, thì mình nhớ một câu cũng được. Vì vậy đó, nhắc đến Quan Âm là phải nhớ đến hạnh ban bố. Mà người cho, phải không? Rồi có vật cho, rồi có người nhận. Người cho thì mình phải trong sạch. Chứ mình cho mà mình có ý toan tính là bớt trong sạch. Mình thanh tịnh mình cho là phước rất lớn. Không phải cầu cái này cầu cái kia mà cho, mà cứ thanh tịnh vì lòng tâm bi mà cho là phước rất lớn. Vì tâm từ, vì lòng muốn cúng dường mà làm thì phúc đức rất lớn. Còn tính toán, tính trước tính sau thì nó giảm, nó vẫn có mà nó giảm. Cho nên cái người cho phải có sự bố thí trong sạch. Vật cho thì là tài thí, là rồi pháp thí, vô ý thí. À, thì tài thí thì các vị là biết rồi đó. Đó là chúng ta có thể là bố thí tiền, bố thí là vật phẩm, quần áo, thuốc men, thức ăn, vân vân, là tài thí. Còn pháp thí là những lời nói mà làm người khác an lạc đúng chánh pháp. Còn vô ý thí là làm cho người ta không sợ hãi. Người ta đang sợ mà nói không sao đâu, đừng lo. Đó là bố thí rồi các vị. Đừng nghĩ phải mang một túi tiền bự mới bố thí, mà người ta đang sợ hãi nói đừng sợ, phải không? Nói con em sao nó ngu quá chị ơi, học gì mà không biết gì hết, mà 3-4 năm một lớp không xong. Mình nói thôi đừng lo, cái nhân của nó gieo với trí tuệ cũng hơi ít, thì bây giờ mình làm các công đức lành, mình hồi hướng cho nó, cho người ta bớt sợ hãi. Còn đây mình làm cho người ta sợ thêm nữa, thấy không? Nói sống mà kiểu đó, sống làm gì, chết cho rồi, cái là người ta càng sợ hãi. Mình thì tạo thêm ác nghiệp. Cho nên từ cái miệng này là được nhiều công đức lắm, à, là bố thí vui. Còn người nhận á, thì gọi là ruộng phước. Có hai loại, ruộng phước nhỏ và ruộng phước lớn. Nếu mình giúp một cái người đang có cái nỗi khổ, có sự bất hạnh, nghèo khổ là cái ruộng phước nhỏ. Còn mình giúp cho một người chân nhân, một người chân chắn tu hành, giữ gìn giới pháp và đem những điều tốt lành cho chúng sanh, là mình gieo vô trong ruộng phước lớn. Thì cách nào cũng là gieo hết. Nhưng mà mình nghe vậy cái thôi giờ kiếm ruộng phước lớn gieo, còn nhỏ mình khỏi, là mình tính thôi. Mình cũng không tính, duyên tới đâu làm tới đó. Bố thí một cách trong sạch, giản dị, tâm mình phát lên tại mình làm thì phước đức rất là lớn. Đức Phật nói trên đời có hai hạng người rất hiếm có. Một là một vị tỳ kheo chánh nhân, chánh chân tu tập, giữ giới hạnh tu tập giải thoát, đó là một người hiếm có. Hạng thứ hai là người bố thí với hạnh trong sạch, tức là không khởi lòng tham mà bố thí, không vì danh lợi mà bố thí, không vì những cái quyền lợi mà bố thí, mà bố thí vì tâm từ. Ở trong kinh Anguttara là Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói như vậy. Thì thầy trò mình ráng trong sạch làm người bố thí. A Di Đà Phật. Bố thí là vàng bạc của cải, quần áo, đồ ăn, thức uống, đó là cái ngoại thí. Còn nội thí là bây giờ người ta làm nhiều lắm, người ta bố thí cái gì gọi là hiến tạng, thấy không nào? À, rồi bố thí là đầu mắt chân tay như ngày xưa Bồ Tát làm. À, Bồ Tát từng hiến tay, hiến chân, hiến đầu, hiến mắt để được nghe chánh pháp. Bây giờ có sẵn hết rồi, chỉ thỉnh vô ngồi nghe xong được ăn. Mà ôi khó khăn lắm, phải năn nỉ. À, sư thấy lạ như vậy. Ngày xưa chỉ cần được nghe chánh pháp, Bồ Tát có thể hy sinh đầu mắt chân tay. Ngày nay ta làm không nổi, thì mình nên gì? Không chỉ cúng dường tam bảo, giúp người bất hạnh mà hãy quan tâm tới người làm công quả. Tại vì họ đến làm là cho cái việc chung. Có khi nào mình đến mình cho chị có uống nước không, em làm cho chị ly nước nha. Đó là mình bố thí cho cái người đang làm công quả. Mình biết họ đang giúp cho cái việc chung là mình phải quan tâm. À, rồi giúp cho người già, công quả cho nhà chùa, vân vân. Nói tới cái chuyện hiến tạng là mình biết các pháp vốn không, ngũ uẩn vốn không, thân ta không thật có, ngon lành như vậy thì hiến. Mà nghe sợ thì đừng có hiến. Còn hiến mà sợ thì là đôi khi để kết quả ngược lại. Còn tự tại, thấy không? Đó, từ bi tự tại, bi trí dũng đầy đủ thì hiến tạng. Còn không thôi lo tu, lo niệm Phật, làm các công đức lành. Có nhiều người nói trời con muốn hiến cũng sợ quá. Rồi cứ điện nhắn ngoài xưa bây giờ làm sao, có gì đâu làm sao, sợ thì khỏi làm. Phải không? Nói xưa giờ con mất đồ rồi bây giờ làm sao lấy lại. Cái đồ đó chưa từng là của con, buông xuống. Có nhiều pháp để mình giải lắm mà chứ không chịu giải. Mình theo Phật là mình hạnh phúc lắm các vị. Bố thí cúng dường đúng lúc là đang khi chùa người ta cần Phật sự. Bố thí cúng dường phước rất lớn, đang cần làm Phật sự. Bố thí cho những người, cúng dường cho người có đức hạnh, cho người ốm đau lỡ đường. Bởi vì Phật dạy là phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật, phước lớn. Bố thí theo tâm nguyện của người cần giúp đỡ, nhưng mà phải có trí tuệ. Bố thí vật quý giá, đó là hạnh buông xả. Bố thí cho những người làm công quả hay phục vụ lợi ích cộng đồng, tức là mình phải quan tâm. Khi nào với những người biết hy sinh thì mình bố thí cũng là một cái ruộng phước lớn. Chứ không phải chỉ có các sư không đâu, mà người biết làm cái chung, lo cho cái chung mà mình quan tâm tới họ cũng là gieo nhân trên ruộng phước lớn. Thì chúng ta còn dành thời gian để trả lời pháp thoại, cho nên trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư xin kể cho các vị nghe một cái câu chuyện. Thì các bạn trẻ đó, nó khi thuyết pháp thì không nhớ, nhưng mà kể chuyện là nhớ dai hơn. Cho nên các vị nghe cái câu chuyện này để ứng dụng nó trong cuộc sống của chúng ta. Đó là ngày xưa, cái câu chuyện này trong tích truyện Pháp Cú Đức Phật kể cho mình nghe. Ở làng Musavavati có một người họa sĩ tên là Kana. Họa sĩ thì một là nổi tiếng thì tranh rất là đắt giá. Còn họa sĩ vừa vừa đó, với lại chưa nổi tiếng thì đôi khi lại nghèo. Cái người nhận mà làm về nghệ thuật không dễ giàu đâu. Cho nên làm ăn hoài không khá mà vợ con chửi tới ngày. Vì vậy là ông ta mới là một mình lên đường khăn gói sang cái nước lân cận là Takshashila để mà làm ăn, tận tụy làm việc. Và sau 12 năm dành dụng được 30 đồng tiền vàng và trở về quê. Giống như 30 cây vàng cũng nhiều ha. Anh ta trở về quê thì nghĩ kỳ này là vợ sẽ là hoan hỷ, hết chửi không? Chửi đàn ông vô tích sự. Mà mình nhớ phụ nữ đừng có chửi, thấy không? Mà người chồng cũng đừng có nặng tiếng với vợ, mà vợ cũng đừng nặng tiếng với chồng. Mình mà nặng tiếng đó là kiếp sau gặp lại là khổ nữa. Mình học hạnh quan âm đó là phải dễ thương, lời nói phải dịu dàng. À, có nhiều người nói tôi nay tôi nhẫn nó nghe, mai rồi chiều nó biết tôi. À, tôi mới học hạnh nhẫn là tôi nhẫn nè, lát nữa là ông biết tôi. Tức là mình nhẫn 3 phút à, chứ không có nhẫn được 30 phút. Cho nên nhẫn mà hâm nữa chứ. Đó, giờ mình tập là cái gì cũng phải dốc đổ ra, như là dốc một cái chai nước sạch sẽ hết là nó sẽ nhẹ nhàng. Vì các pháp là ở tâm mình mà thôi. Cho nên cái ông họa sĩ này trở về thì trên đường chưa tới nhà thì đi ngang á một cái ngôi tinh xá, nghe rằng ở đó chư tăng đăng câu hội về mùa an cư. Thì tự nhiên á cái tánh Phật của ông, cái tâm lành của ông á, lôi ông đi vào trong chùa trước, mừng, thấy chùa cũng mừng, cái đức tin trong sạch cũng khởi lên. Ông mới gặp cái vị tăng sự đó. Đó, thì ông mới hỏi là thưa ngài, buổi họp hôm nay đó là chư tăng đó là Bồ Tát an cư đó là kéo dài bao lâu? Ông nói một ngày thôi. Vì chi phí cho tất cả chư tăng như vậy là cả cúng dường vật thực đầy đủ là bao nhiêu? Thì các vị thấy không? Vị tăng trả lời 30 đồng tiền vàng đủ cho một ngày hôm nay. Vậy mới chết chứ, chắc mình bỏ ra 5 đồng rồi mình đem 25 đồng về, phải không? Đó, chắc sư là sư cũng làm tới đó. Nhưng mà cái ông này đó là ông đưa hết 30 đồng tiền vàng. Nên cái tâm thiện ông khởi lên. Cái sức tu của ông đó là ông quán các pháp đó rất là trong sáng. Cái tâm thanh tịnh khởi lên. Cho nên ông đưa 30 đồng tiền vàng xin cúng dường. Đưa hết. Con xin thành tâm cúng dường vật thực một ngày cho chư tăng. Và rất vui vẻ hạnh phúc trở về nhà với hai bàn tay trắng. Cái người nào từng làm được việc rồi hạnh phúc lắm. Ai nói gì nói cũng vui đó. Còn ai chưa từng làm thì chưa biết được. Còn ai làm mà tiếc đó thì còn phải tu nhiều lắm. Nó có nhiều cái cung bậc của cái tâm mình lắm. Thì ông về thì vợ mừng rỡ ra đón. Trời ơi, 12 năm qua anh làm được bao nhiêu tiền? Thì mình nói 30 cây vàng đi ha. Cho bà vợ nó đưa đây, trời ơi, tôi trông đợi anh từng ngày, tôi nuôi con, tôi chờ anh về từng ngày. Thấy không nào? Một người chồng mới trả lời, tôi gieo tất cả vào ruộng phước lớn rồi. Vợ anh mới nói, cái gì? Ruộng phước nào? Đây nè, ruộng này nè, phải không? Đó, vợ con là cái ruộng của anh đây nè. Không, tôi đã cúng dường hết cho Sangha là tăng đoàn. Vừa nghe như vậy xong, bà vợ coi như sân hận. Thì chắc mà mình sân thì chắc cũng cỡ bà này. Mình chửi xong rồi mình khua cây, mình đánh luôn. Nhưng mà cũng chưa hết tức, lôi ông lên trên quan tòa xét xử. Tại vì là 12 năm rồi tôi chờ đợi ông về, giờ ông đang cúng hết vô ruộng phước rồi. Đó. Cho nên có người tâm sự với sư, chồng con không có chịu làm phước như con, nhưng mà lâu lâu phát một cái là con muốn khùng luôn vậy đó. Bất kể trong nhà có bao nhiêu tiền, ông phát một cái là con muốn khùng luôn vậy đó. Sư nói mình thank you ông đi nghe, tại mình không dám làm cỡ ông đâu. À, nhiều khi ông nói mà không biết trong nhà có bao nhiêu tiền sư ơi, cho nên con sợ ông lắm. Mỗi lần đi con cứ dòm cái miệng, con sách nói cái gì. Trời, mấy ông này hay lắm. Khi người ta nói người ta không nghĩ, mà đó là cái tâm người ta phát ra. Đó, mà cũng có những người phụ nữ làm cái chuyện như vậy. Nhưng mà bà này thì bà đã không tha rồi. Bà nô lên quan xét xử trừng phạt. Đến quan thì mới hỏi rằng cái chuyện gì mà ầm ĩ như vậy. Dạ thưa quan tòa, chồng tôi là một tên khùng rất nặng. Trong suốt 12 năm trời đi làm ở nước ngoài, chắc đi Mỹ quá ha, dành dụng được 30 cây vàng. Bây giờ về đến đây không biết thương vợ thương con, hỏi đi đâu rồi, phung phí hết rồi. Trả lời ông ấy, gieo vô ruộng phước rồi, quan nghĩ có chịu được không? Xin quan xét xử. Quan tòa nghe cái gì ruộng phước á, quan tòa nói anh lấy tiền làm gì, anh đem 30 cây vàng đi đâu, tại sao không đem về cho vợ con? Đó, thì anh trả lời, trong những kiếp sống trước của tôi không biết làm các hạnh lành, tôi không bố thí, chẳng cúng dường, cho nên kiếp này vô cùng nghèo và cực khổ. Tôi là một con người tài năng, nhưng mà tranh tôi bán không ai mua hết. Tôi rất là biết là tin vào Phật Pháp, là tin nhân quả. Cho nên là khi tôi có một cái số tiền như vậy đó, thì tôi cũng không ngỡ rằng cái ngày cúng trai tăng là đúng 30 cây vàng ở trong túi tôi có đủ cái số đó. Mà nếu tôi bớt lại nữa thì đời tôi nó còn sẽ khổ đau. Cho nên tôi cúng hết là như vậy. Nếu không lấy cơ hội đó mà gieo hạt giống lành, thì chắc chắn kiếp vị lai lại tiếp tục nghèo khổ, lại tiếp tục vợ con chửi bới suốt ngày. Các vị nghe chưa? Đó. Vì vậy tôi cúng hết số vàng của tôi cho tăng đoàn của Đức Phật rồi. Vị quan tòa này lại là một vị Upasaka, là Upatak, tức là có quy y tam bảo rồi. Hên là gặp cái ông quan biết quy y tam bảo, thấy không? Có đức tin trong sạch, cho nên khi nghe đó, cái anh chàng này trả lời như vậy thì lại tán thán công đức. Việc làm của anh quá cao thượng, chắc gì mà tôi đã làm được. Anh biết bố thí toàn vẹn, cho là một cái ruộng phước lớn, một số tiền mà sau bao nhiêu năm anh làm lụng vô cùng cực khổ. Sư nói cái tâm này là ông Bồ Tát Quan Âm. Sư nói luôn là sư không làm được như vậy. Sư nói Đức Phật hay nói tiền chia làm bốn phần. Một phần là tái sản xuất, một phần nuôi vợ con, một phần để dành lúc bệnh hoạn, một phần đi bố thí cúng dường. Mình làm bấy nhiêu thôi là đã lạy rồi, thấy không? À, đây mà đem cúng hết là Bồ Tát Quan Âm. Không dễ đâu, đây là chuyện mà mình nói là hiện thân để dạy mình bài học. Chứ các vị về các vị bắt chước ông này nhà nó lục đục đựng chửi sư nhá. Không phải, Đức Phật dạy người cư sĩ là chia tiền làm bốn phần. Bây giờ mình làm ăn thì có tiền phải mua vật liệu để tái sản xuất. Rồi phải nuôi vợ con là bởi vì đó là sự nghiệp của mình, phải lo cho gia đình và xã hội. Rồi một phần phải lúc mà hoạn nạn, nguy hiểm, bệnh tật, hiểm nghèo. Và thứ tư là bố thí cúng dường bốn phần. Ông này đem cúng sạch luôn, không còn biết nói gì hơn, phải không? Nhưng mà các vị có thể tưởng tượng không, ông quan này ông tán thán cao quý quá, tôi cũng không thể nào làm được như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên là không có xét xử gì mà tháo luôn cái vòng ngọc ở trên cổ ông quan đeo cho cái ông này, là vui mừng hạnh phúc và tặng luôn cái vòng ngọc. Sau đó rồi đã biếu một cái con ngựa quý nhất của ông quan cho ông. Người nam thì ta quý ngựa là phương tiện, giống như bây giờ cho cái xe gì xịn nhất bên Mỹ, xe gì hả, nói tên coi, hả, HL, sư cũng không biết cái xe gì. Thì bây giờ cúng cái xe xịn nhất là cho con ngựa xịn nhất đó, phải không? Có thể cái con ngựa xịn nhất có mấy tỷ, nhưng mà cúng liền. Xong rồi chưa hết còn cho nguyên một cái làng, tức là cho làm chủ một khu làng với tất cả lợi tức trong cái làng đó. Cái vì đâu có mất, bây giờ mà đem hết cái số đó ra là 300 cây vàng, chứ làm sao 30 cây vàng. Đó, chúng ta thấy nhân quả phước báo nó, cái gọi là gì? Đó là hiện báo đến liền. Còn có những việc làm á là sinh báo là kiếp sau, và có những việc á là hậu báo là nhiều kiếp sau. Và nghiệp cũng vậy, mình tạo tội chưa đến liền cho nên cứ tạo hoài. Trời ơi, hiện báo nó đến khi già nó bóp cổ nó đòi. À, sinh báo chứ là kiếp sau, mà hậu báo là nhiều kiếp sau, mình phải lắm đủ. Cuộc sống này nhân quả là như thế. Cho nên ông quan tặng như vậy rồi còn nói, anh vừa mới cúng dường cho giáo đoàn của Đức Phật, thì tôi cũng xin hiến tặng lại anh cái vòng ngọc, một con ngựa quý và một lợi đức cho một khu làng, cho anh làm chủ khu làng đó luôn. Đó chỉ là một chút phước báo trong hiện tại thôi, tôi còn biết rằng phước đức của anh trong tương lai còn sẽ là vô lượng. Đó là câu chuyện sư muốn gửi đến các vị. Cho nên ai giàu sang phú quý, đó là quả của mình đã từng bố thí làm phước thiện trong quá khứ. Mà mình làm ăn nó chật vật là biết kiếp trước mình chưa có cái hạnh buông xả bố thí, thấy không? Nhưng mà mình đừng có sợ, không có phải bố hết như ông này nghe, chia bốn phần ra cũng là tốt rồi. Đó. Người có tâm keo kẹt bỏn sẻn thì chết do năng lực ác nghiệp sẽ tái sinh vào ngạ quỷ đói khát. Nếu quá keo kiệt, vợ con còn không dám cho ăn. Niềm vui là chỉ đếm tiền thôi thì chắc chắn chết sẽ làm ngạ quỷ. Nếu có một cái thiện nghiệp nào đó được làm người thì nghèo đói, thiếu thốn và cơ cực. Cho nên phước thiện mới cho chúng ta sinh được an lạc. Mà phước thiện là gì? Phước mà bằng tiếng Pali đó là Punya, là việc phước. Danh từ thiện là Kusala. Mà phước là các vị làm một cái việc mà đem cho mình một cái trạng thái tâm trong sạch, đó là phước. Mà làm cái việc đó xong mà cái tâm mình nó nặng lại, chửi nhau xong làm sao trong sạch. Nói nặng người ta xong là nghe lòng mình rất nặng, là không trong sạch. Ăn cắp xong là rất sợ hãi, không trong sạch. Nhưng bố thí, cúng dường, làm các việc thiện, việc tốt thì lòng mình rất trong sạch. Cho nên quả báo của phước là đem lại sự an lạc thân tâm. Còn thiện là gì? Là khi làm sẽ tiêu diệt các ác pháp. Nhờ làm việc thiện mà tiêu diệt các quả báo xấu. Cho nên nghiệp mình nặng á, mình làm nhiều việc thiện sẽ tiêu diệt các quả báo, chứ không chờ kiếp sau tu để hết khổ, mà làm từ bây giờ nó sẽ hóa giải các nghiệp bất thiện. Mà quả báo của thiện cũng là sự an lạc thân tâm. Cho nên việc phước hay là việc thiện gì cũng là cái việc nên làm. Nhưng mà thiện á thì bao trùm cái phước nằm ở trong á. Ai làm thiện là có phước nằm ở trong đó. Cho nên nghe pháp hôm nay, chúng ta tinh tấn bố thí, giữ giới, tinh tấn tụng kinh, hành thiền, cung kính Tam Bảo, không phải là bề ngoài mà từ ở tâm, rồi là giúp đỡ cho người làm thiện, rồi một cái phước rất quan trọng là hồi hướng công đức. Khi hồi hướng là chia phước cho các cõi giới. Chắc vị nhiều khi tụng kinh tới giờ hồi hướng lo sắp dép lo chạy, quên cái phần hồi hướng rất quan trọng. Cho nên làm tốt từ phần đầu cho tới phần cuối nha các vị. Đó, tới hồi hướng nghỉ đi đủ rồi. Hồi hướng lúc nào cũng nguyện đem công đức này. Mà mình lại đơn giản nhất nha, có bốn câu à. Chứ ở trong nguyên thủy á, người ta hồi hướng rất dài. Bắt đầu hồi hướng cho cha mẹ, anh em, cho người thân, cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái. Hồi hướng cho chư thiên, hồi hướng long thần hộ pháp, cho long vương, cho các cõi giới vô hình, cho người đã chết ở xa, ở gần, cho thổ địa, thần tài. Nghĩa là hồi hướng là mệt nghỉ luôn. Mà người ta rất xuyên đọc, tại vì đó là chia phước. Mà chia phước lại được phước. Còn mình có bốn câu nguyện đem công đức này đó, mà làm biến đọc, tại vì nghĩ là đọc cũng vậy thôi. Nhưng mà hồi hướng là một việc làm đem lại phước thiện. Và một cái việc nữa đem lại công đức là gì? Hoan hỷ với phước của người khác. Người ta tận tụy dưới bếp mà mình không làm được, mình hoan hỷ. Tôi rất hoan hỷ với việc chị làm. Thấy người đem vô cúng dường chùa Quan Thế Âm, mình không có khả năng làm, tôi rất hoan hỷ với việc chị làm. Tôi tán thán việc của anh làm là phước mình bằng như vậy, hơn như vậy nữa. Cho nên là mình phải biết hoan hỷ với việc của người khác, đừng nói xấu. Phước lớn nữa là thuyết pháp. À, phước lớn nữa là nghe pháp. À, thầy trò mình hôm nay đều có phước, có đúng không ạ? Và cái phước quan trọng nhất là phải sống trong chánh kiến, tức là phải có cái nhìn đúng đắn. Mà muốn có cái nhìn đúng đắn để làm, để nói đúng là phải nghe Phật pháp. Cho nên không chỉ đến nghe pháp hôm nay, mà bất cứ lúc nào chúng ta trong khả năng và điều kiện hiện tại, chúng ta nên nghe Phật pháp. Đó là cái công đức lành khai mở trí tuệ, công đức lành cho chúng ta được an lạc, thanh tịnh thân tâm, và làm cho chúng ta có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.